Chương 374, phát sung khiêu khích. Một chiếc bàn hình chữ nhật rộng khoảng 2 mét, dài 4 mét. Chiếc bàn này trông rất thô sơ, thậm chí có thể nói là không xứng đáng với cái tên bàn, bởi vì này nó trông giống như một thân cây bị chặt đôi, sau đó được hai cây băng của tê chiếu chặn lại, ngăn không cho thân cây đổ sang hai bên. Nhìn thấy chiếc bàn họp đơn giản này, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kỳ lạ. Thậm chí tiểu khỉ còn đang ngồi ở đó gặm vỏ cây chơi. Tê chiếu thì ngồi ở vị trí đầu tiên, tức là ở cuối bàn dài trong phòng, sau lưng hắn là Minh Vạn Kiếp đang đứng. Điều này khiến những người có mặt trong phòng một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Minh Vạn Kiếp, một cao thủ nổi tiếng ở thế giới Hoàng Tuyền, là chủ thành của Ngục Tu, một trong 10 thành nội của thế giới Hoàng Tuyền, có thể nói là một trong 5 cao thủ hàng đầu của thế giới Hoàng Tuyền. Nhưng lúc này, hắn lại sẵn sàng, đứng sau Tê Chiếu. Rõ ràng lần này đến dự họp với tư cách là vệ sĩ. Ở bên trái bàn dài là Vạn Thần Điện và Giới Cổ Lan Thủy, trong đó Vạn Thần Điện là Tri Bắc ngồi trên ghế, Hà Đồ đứng sau lưng, Giới Cổ Lan Thủy thì lại giúp ngồi, Ngọc Y đứng sau lưng. Nếu nói việc Tê Chiếu ngồi ở vị trí đầu tiên và Minh Vạn Kiếp đứng sau lưng khiến mọi người cảm thấy hơi ngạc nhiên, thì Vạn Thần Điện và Giới Cổ Lan Thủy thì thực sự khiến người ta bất ngờ. Bất kể là Long Ngọc Y của Giới Cổ Lan Thủy hay Thần Tôn Hà Đồ, đều là những cường giả cấp giới chủ trong thế lực của mình. Đều là những nhân vật có một không hai, nhưng hiện tại lại sẵn sàng làm đền. Đủ để thấy vị trí của Tri Bắc và Y Trúc cao đến mức nào. Đối diện với Tri Bắc, Y Trúc là Sáng Thế Quốc và Linh Giới Phương Thốn. Ở phía sau họ là Giác Loạn và Mộng Lan của Sáng Thế Quốc và đạo sĩ Huyền Linh và đạo trưởng của Linh Giới Phương Thốn. Ở phía bên kia của bàn dài, tức là đối diện với Tây Chiếu, là Tiểu Khỉ đang nằm trên ghế, một hạt nho ném vào miệng ăn. Không biết vì lý do gì, Tiểu Khỉ còn gọi con khỉ đột bảo vệ của mình đến, lúc này đang ngồi xổm sau lưng Tiểu Khỉ, khuôn mặt hung dữ đang đánh giá mọi người. Thực ra, bất kể xét về thâm niên hay thực lực của thần quốc, thế giới Hoàng Tuyền đều không nên ngồi ở vị trí đầu tiên. Về thâm niên và thâm niên, Linh Giới Phương Thốn của đạo trưởng chắc chắn là người cao nhất trong số những người có mặt. Đó là người cùng thời với Khai Phá Đại Nhân. Còn xét về thực lực của thần quốc, thì Sáng Thế Quốc lại là không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng hiện tại, Tê Chiếu lại ngồi ở vị trí đầu tiên một cách đường hoàng. Cũng may những người có mặt đều đã quen nhau. Thêm nữa, cuộc họp này được tổ chức ở Hoàng Tuyền Cung, vì vậy cũng không ai nói nhiều. Liếc nhìn mọi người một vòng, Tê Chiếu chậm rãi lên tiếng. Tình hình hiện tại, mọi người chắc hẳn đều đã biết. Vì vậy, nếu chúng ta muốn sống sót trong trận thử này, thì liên minh là lựa chọn tốt nhất. Vạn Yêu Quốc, Ma Quốc Hủy Diệt và Cổ Lan Cổ Giới chắc chắn đã chính thức liên minh, hình thành mối quan hệ hợp tác tương trợ, và theo thông tin thu được từ trận chiến trước, Vạn Yêu Quốc cũng đã trở thành đồng minh của quần quỷ đó, có nghĩa là kẻ thù của chúng ta có tổng cộng 4 thế lực. Nói xong, Tề Chiếu nhìn về phía Tri Bắc, nói, thông tin tổng thất của đối phương ở phía ngươi cũng đã có một số dữ liệu sơ bộ rồi phải không? Hãy nói cho mọi người biết đi. Tri Bắc gật đầu, hơi trầm ngâm một lúc rồi nói, lần trước, do kế hoạch bị lộ nên cuộc chiến kết quả không được như ý muốn, liên minh của chúng ta đã có 11 người chết, trong đó có 10 người chết tại chỗ, và một người chết vì vết thương quá nặng mà không thể cứu chữa được, trong đó, Vạn Thần Điện có 7 người chết và 2 người mất tích, hiện còn lại 21 người, Cổ Lan Thủy có 4 người chết, hiện còn lại 25 người. Theo thông tin và bói toán của tôi, hiện tại Vạn Yêu Quốc chỉ còn lại 20 người, tất cả những người còn lại đều đã chết. Trong 20 người đó có Tử Đế Linh Vĩ Long, Bạch Đế Bạch Chiều Khước, Ngũ Yêu Thần và Long Thiên của tộc Long, có thể nói là sức chiến đấu cao cấp không bị tổn thất quá nhiều. Ma Quốc Hủy Diệt chỉ còn lại 18 người, bao gồm cường giả cấp giới chủ Ma Vũ, cường giả đỉnh cấp Chí Tôn Ma Tử và người sở hữu pháp khí giới vực Vạn Quân, sức chiến đấu cao cấp không nhiều bằng Vạn Yêu Quốc, nhưng sức mạnh của Vạn Quân lại rất mạnh. Còn về Cổ Lan Cổ Giới, hiện tại có lẽ là 24 người, trong đó có Phật tử Hỏa Linh và Tăng sĩ Vũ Phàm. Ngoài ra, Tề Thiên Đại Thánh của Cổ Lan Cổ Giới đã bị thế giới Hoàng Tuyền bắt giữ, có thể coi là tổn thất lớn nhất của Cổ Lan Cổ Giới. Mặc dù kết quả trận chiến lần trước đối phương thiệt hại nhiều hơn chúng ta, nhưng việc Vạn Yêu Quốc kết hợp với quân quỷ đối với chúng ta là một tin rất xấu. Tuy nhiên, về tình hình quân quỷ, vẫn cần đề khí nhỏ nói cho mọi người biết thân thế của quân quỷ. Ta cũng không cần nói nhiều, mọi người cũng đã hiểu rõ, chỉ cần nói rằng, trong trận chiến, hãy cố gắng không giết người của quân quỷ. Vì vậy cách tốt nhất là phong ấn, Ta muốn hỏi, trong số các vị ở đây, ai có cách tốt nhất để phong ấn mà không cần giết họ? Nếu không, quân quỷ sẽ rất phiền phức. Trước khi những người khác kịp lên tiếng, khỉ nhỏ tiếp tục nói. Trên người quân quỷ có một cái khóa nhỏ tinh xảo. Trọng điểm là ở cái khóa này, không nên cố gắng tấn công hoặc phá hủy. Nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không nói thêm nữa. Hy vọng mọi người chú ý đến lúc đó. Ngoài ra, trong trận chiến, ta sẽ cố gắng để thú giữ kiềm chiến quỷ. Tuy nhiên, ta chỉ có thể đóng vai trò kiềm chế. Trận chiến cuối cùng vẫn cần dựa vào các ngươi. Khỉ nhỏ nói xong, lại tự mình ăn tiếp, không quan tâm đến mọi người nữa. Lời của khỉ nhỏ khiến mọi người trong lòng khẽ trầm xuống, nhưng lúc này, Giác Loạn lại có chút do dự nói, các vị xem, cái khóa sắt và khóa nhỏ mà khỉ nhỏ nói có phải là cái này không? Nói xong, Giác Loạn vung tay, trên chiếc bàn gỗ đã có thêm 3 sợi dây xích. Sau đó, Giác Loạn lại nói, đây là lúc trước quân quỷ được cho là tấn công cung điện của ta. Ta đã ra tay chém chết 3 người, sau đó nhìn thấy cái xích đó trong lúc tấn công, thấy nó vẫn không bị tổn hại gì, cảm thấy hơi kỳ lạ, nên đã giữ lại, hừ hừ, rồi thì ngươi định tháo cái khóa nhỏ ra xem sao, còn định dùng xích luyện thành binh khí, ta nói cho ngươi biết, may mà các ngươi hành động chậm, nếu không thì hôm nay cuộc họp này sẽ không có các ngươi gì nữa. Tiểu khí lúc này đã bắt đầu bóc từng quả một quả trái cây giống như lòng nhãn, nhìn Giác Loạn với vẻ khinh thường nói. Giác Loạn sắc mặt thay đổi, đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên, sắc mặt có chút lạnh lùng mở miệng nói, ngươi biết thế nào được, ngươi đang giám sát chúng ta, hay là có người đang giám sát chúng ta? Cùng với việc khí thế của Giác Loạn đột ngột tăng lên, tất cả mọi người đều giật mình, lúc nãy Tê Chiếu và Minh Vạn Kiếp đột nhiên cảm thấy, thực lực của Giác Loạn dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây, hay nói cách khác, lần trước đối chiến với Hóa Lôi Tổ Giới, Giác Loạn căn bản không hề dùng hết toàn lực. Tiểu khỉ lại là một ngụm nhổ hạt trong miệng, liếc mắt nhìn Giác Loạn một cái rồi khinh bỉ nói, giám sát ngươi, khỉ già ta còn chưa có thời gian rảnh, có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, tất cả hành động của các ngươi ta đều biết rõ, chỉ cần ta muốn, toàn bộ giới này, một cành cây, một ngọn cỏ, một cử động đều có thể biết rõ tường tận. Nếu không phải nhìn ở khí cảnh ngươi và Linh Minh còn có chút giao tình, ta căn bản sẽ không nói cho ngươi chuyện cái khóa nhỏ kia. Đừng tưởng rằng mình nắm được chân lý hỗn loạn là bất khả chiến bại. Tiểu tử ta muốn đánh gục ngươi chỉ là chuyện trong một nốt nhạc. Lời nói của tiểu khỉ nói rất kiêu ngạo và đầy tính khiêu khích. Giác Loạn là ai? Đó là nhân vật đứng đầu Sáng Thế Quốc, có thể nói là phó chủ giới của Sáng Thế Quốc. Trước đây anh luôn thể hiện là người ôn hòa dễ gần. Đó là bởi vì Giác Loạn có hai nhân cách rất rõ ràng. Hàng ngày đều là bộ dạng thư sinh yếu đuối, nhưng một khi tự thức tỉnh thì hoàn toàn trở thành một kẻ bá chủ hung hãn. Chính vì vậy, đối với lời nói của tiểu khỉ và thái độ đó, Giác Loạn lập tức bùng nổ. Tuy nhiên, trước khi hắn ra tay lại là pháp sư ánh sáng Mộng Lan. Trên thực tế, khi tiểu khỉ vừa nói ra câu đầu tiên, Mộng Lan đã có động tác, và khi tiểu khỉ nói xong thì một lồng ánh sáng đã xuất hiện trên người tiểu khỉ, bao gồm cả chiếc ghế. Sau đó Giác Loạn cũng không đứng dậy, trực tiếp chỉ một ngón tay vào tiểu khỉ. Ngón tay này chỉ ra, tất cả mọi người đều không khỏi choáng váng, và sự khác biệt là thời gian choáng váng kéo dài khác nhau. Kẻ mạnh như đạo chuẩn chỉ có chưa đầy 1/10 giây choáng váng, còn kẻ yếu nhất là Y Trúc mất một hơi thở ngay khi tinh thần của mọi người bị choáng váng. Một luồng ánh sáng 7 sắc trực tiếp bắn về phía tiểu khỉ, tất nhiên không phải bắn vào trán, mà là cánh tay phải của hắn. Đòn tấn công bất ngờ của Giác Loạn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Trước đó, những lời nói của tiểu khỉ đã khiến họ choáng váng, nên lúc này họ không kịp phản ứng. Ngay cả đạo chủng, người ít bị ảnh hưởng nhất, cũng không có ý định ra tay. Nhưng những người khác thì vô cùng lo lắng, vì tiểu khỉ là nhân tố quan trọng nhất trong trận chiến sắp tới. Nếu tiểu khỉ gặp nạn, không có sự giúp đỡ của hung thú, thì họ sẽ không thể chống lại quân đội hủy diệt. Tuy nhiên, mọi người dù có muốn cứu cũng đã quá muộn. Khi luồng ánh sáng 7 sắc sắp bắn trúng tiểu khỉ, thì đột nhiên hai cánh tay to lớn xuất hiện, chắn ngang trước mặt hắn. Tiểu khỉ vốn rất nhỏ bé, lúc này lại đang ngồi co ron ghế, nên hai cánh tay này đã chắn hết tầm nhìn của hắn. Giác Loạn cũng đã điểm một ngón tay vào hai cánh tay đó, nhưng trên hai cánh tay đó, một luồng ánh sáng màu vàng lóe lên, và ngay sau đó, đòn tấn công của Giác Loạn đã bị hóa giải. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên, và một bóng đen lao ra, đấm thẳng vào Giác Loạn, Người xuất hiện để bảo vệ tiểu khỉ và phản đòn lại giác loạn chính là con khỉ đột đứng sau hắn. Vào lúc này cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra và một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Một người xuất hiện sau lưng tiểu khỉ, đặt một tay lên chiếc lồng ánh sáng do Mộng Lan tạo ra. Chiếc lồng ánh sáng vốn rất vững chắc, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến thành một luồng ánh sáng trắng và bị hấp thụ. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện sau lưng giác loạn, vỗ một phát vào lưng hắn. Sau đó chín sợi xích bằng kim cương xuất hiện, nhưng chúng không quấn lấy giác loạn mà chỉ xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức. Bóng người đó cũng biến mất một lần nữa. Lúc này cú đấm của con khỉ đột đã giáng xuống, dừng tay, bây giờ không thể làm hại hắn được. Một giọng nói bình tĩnh nhưng có chút lạnh lùng vang lên bên phải tiểu khỉ.